Chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Kính thưa quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi ước mong được trao đổi tâm tình với quý chị em. Nên nếu có thể được, xin quý chị em gửi thư về cho chúng tôi. Hy vọng giữa chúng ta sẽ có một nhịp cầu thông cảm, trao đổi tâm tình với nhau về những vấn đề liên quan đến người phụ nữ trong đời sống gia đình và đức tin. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Mary, mẹ của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ nhìn vào những biến cố trong cuộc đời bà để thấy rõ vị trí của bà trong lịch sử cũng như trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Về nguồn gốc và đời sống gia đình của bà Mary, qua bài ghi trước chúng ta đã biết những điều sau đây. Mary là một thiếu nữ sinh trưởng tại làng Nazareth nhỏ bé. Khi còn trẻ, đã được cha mẹ hứa gả cho một người thợ mộc tên là Joseph. Cả Mary và Joseph đều là con cháu trong hoàng tộc David. Sau khi sinh Chúa Giê-xu, Mary đã sống với ông Joseph và sinh con trai, con gái. Đó là những chi tiết ghi trong bốn sách phúc âm. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào một vài biến cố trọng đại trong cuộc đời nàng Mary. Thứ nhất, thiên sứ hiện đến cùng Mary. Phúc âm Luca chương 1 câu 26 đến 38 ghi lại sự việc thiên sứ Gabriel hiện ra cùng Mary. Thiên sứ chào Mary như vậy: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Lời chào hỡi người được ơn có nghĩa rằng Mary là người được Đức Chúa Trời ban ơn, là người nhận ơn Chúa, chứ không phải là người có ơn lành để ban cho người khác. Câu Chúa ở cùng ngươi là một lời chúc, cũng là lời giải thích về ơn mà Mary nhận được. Đó là Chúa ở cùng bà. Nghe lời thiên sứ nói, Mary rất ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi nữa. Vì thế thiên sứ nói, hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Trích phúc âm Luca chương 1 câu 30-32. Khi nghe thiên sứ nói mình sẽ sinh con, Mary liền hỏi, tôi chưa có chồng thì làm sao có chuyện đó? Câu hỏi của Mary không phải là phản ứng của lòng nghi ngờ hay là không tin điều thiên sứ nói. Nhưng nàng chỉ không hiểu rằng làm sao việc đó có thể xảy ra được. Thiên sứ Gabriel trả lời, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Lời nói của thiên sứ minh định cho việc nàng Mary là trinh nữ sẽ hoài thai con của Đức Chúa Trời. Quyền phép của Đức Thánh Linh sẽ hoàn thành điều đó. Vì thế, người con mà Mary sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. niềm tin của chúng ta vào sự kiện bà Mary sinh Chúa Giêsu trong lúc còn là trinh nữ được đặt căn bản trên những chi tiết mà hai sách Phúc âm Matthew và Luca đã ghi lại. Phúc âm Matthew chương 1 câu 18 ghi như vậy: Vả sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Sau khi giải thích mọi việc, thiên sứ cho Mary biết là bà Elizabeth, bà con của nàng, cũng đã chịu thai trong lúc già nua. Bà đó có tiếng là son sẻ mà nay có thai được 6 tháng. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Lúc đó Mary trả lời vị thiên sứ: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Với lòng khiêm nhường, Mary chấp nhận công tác Đức Chúa Trời giao thác cho nàng. Đó là một công tác lớn lao, kèm theo sự hổ nhục, bị hiểu lầm, nghi ngờ và bao nhiêu nỗi khó khăn khác. Như vậy, biến cố đầu tiên trong cuộc đời của Mary là thiên sứ đã hiện đến cùng nàng. Và điều thứ hai là sau đó Mary đã đi thăm bà Elizabeth. Theo Phúc âm Luca chương 1 câu 39 tới 56, sau khi gặp thiên sứ, Mary liền đi thăm người bà con là Elizabeth. Nàng đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa và đến nhà của Sa-cha-ri và Elizabeth. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho biết Mary đã đi khoảng 80 dặm từ Nazareth cho đến nhà đó. Khi bước vào nhà chào Elizabeth, Mary ngạc nhiên khi nghe người bà con của nàng nói: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Lời chào vui mừng của bà Elizabeth cho thấy từ khi có thai và nghe chồng nói lại về lời tiên tri về đấng cứu thế, bà Elizabeth đã tràn đầy hy vọng. Bà tin rằng đấng cứu thế sắp xuất hiện và bà sẽ được nhìn thấy ngài. Thánh Kinh cho biết Mary sau đó ở lại với Elizabeth khoảng 3 tháng rồi mới trở về Nazareth. Những điều chúng ta học được qua các chi tiết trong phần Thánh Kinh vừa trình bày gồm có như sau. Thứ nhất, Mary là người được ơn Chúa. Mary vốn là một thiếu nữ nghèo, sinh trưởng trong một gia đình thuộc chi tộc Giu-đa, là chi tộc của vua David. Nhưng điều khiến Mary nổi bật giữa tất cả những phụ nữ khác là nàng được ơn Chúa. Lời đầu tiên thiên sứ nói với Mary là: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Bà Elizabeth khi gặp Mary cũng nói: Ngươi là người có phước trong đám đàn bà. Thư Roma ghi lại lời Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se như sau: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói: Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trích thư Roma chương 9 câu 15-16. Trước sự kiện bà Mary được ơn Chúa, chúng ta mừng cho bà, chứ đó không phải là lý do để tôn bà lên cao hơn mọi người hay tôn lên ngang bằng Đức Chúa Trời. Ngoài trách nhiệm đem Chúa Giêsu vào trần gian và nuôi dưỡng ngài trong thời thơ ấu, bà Mary không có phần gì khác trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Bà cũng không phải là một ngôi vị thần linh như một số người ngày nay đã gán cho bà. Bài học thứ hai là Mary là người được Chúa chọn. Trong Israel lúc bấy giờ cũng có những thiếu nữ khác đạo đức và kính yêu Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Chúa chọn trinh nữ Mary? Sự kiện Chúa chọn Mary mà không chọn người khác là một huyền nhiệm không giải thích được. Cũng như sự việc Mary là một trinh nữ mà cưu mang Chúa hài đồng. Trong thời điểm và trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn một người đơn sơ, bình thường, sống trong một nơi tầm thường, nghèo nàn, để đem con Ngài vào trần gian. Việc Đức Chúa Trời chọn một trinh nữ để sinh hạ đấng Mêsia không phải là ngẫu nhiên, nhưng đã được nói tiên tri khoảng 700 năm trước đó. Tiên tri Ê-sai trong Thánh Kinh Cựu Ước đã viết: "Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai và đặt tên là Emmanuel." Trích Tiên tri Ê-sai chương 7 câu 14. Và 700 năm sau, khi hiện đến cùng Joseph, vị hôn phu của Mary, thiên sứ của Chúa đã nhắc lại lời tiên tri đó như sau: "Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 22 và 23. Đức Chúa Trời đã chọn một trinh nữ đơn sơ, tầm thường, sinh con của Ngài, và chọn một gia đình nghèo nuôi con Ngài, để Chúa Cứu Thế là người của mọi tầng lớp trong xã hội. Cũng nhờ đó, Ngài hiểu và thông cảm với tất cả những nỗi vất vả của kiếp người. Quý chị em thân mến, bà Mary là một phụ nữ bình thường như chúng ta, nhưng bà đặc biệt vì bà được ơn Chúa và được Chúa chọn để hoàn thành một công tác quan trọng. Nếu chúng ta trung tín hầu việc Chúa và hết lòng kính yêu Ngài, chúng ta cũng sẽ được ơn Chúa và được Chúa trao phó những công tác quan trọng trong nước của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.